Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là hy hữu như vậy mà chúng ta lật sang mà chúng ta không gặp chữ trang cuối đi nữa cũng là một trang khác, chứ không phải là không có gì hết đâu. Phải vậy không? Là một trang khác. Còn cái chuyện tốt xấu thì cái chuyện đó không quan trọng lắm đâu, nhưng mà chắc chắn có một trang khác, chắc chắn có một cuộc sống khác. Đây là một điều đảm bảo chắc chắn. Vậy thì cái chết có gì sợ quá không? Cái sự làm hóa trang có gì sợ quá không? Hết trang này chúng ta có trang khác chứ. Bữa rồi tôi nghe cái câu chuyện của ông hồi xưa, bây giờ tôi kể chuyện hồi xưa, không biết có ai nhớ điều này không? Qua bên đây sống biết lâu, Phạm Công Cúc Quang, có nghe nói không? Có nghe nói không? Quý Phật tử, tôi muốn nói cái chi tiết này. Mà khi Phạm Công mà về mà cái là Cúc Hoa đã chết đi rồi, cho nên bây giờ vua cái là ra lệnh cho, bị ông lên đậu đạt rồi làm quan, ra lệnh cho qua ra ngoài biên cương đặng bằng cái là chống với quân xâm lược nào đó, mà cái quân xâm lược đó là tên là Sầm Hư, nghe nói không? Dạ. Thì cái ông Phạm Công này nè, ông ấy ở trên ngựa mà kéo quân ra mà để nghênh chiến vậy đó, thì ông có cái quách hài cốt của vợ và có hai đứa nhỏ nó dắt lòng thòng đi theo, gặp tướng Sầm Hưng. Mà quý Phật tử nhớ cái chuyện Phạm Công Quốc qua, thì cái tướng Sầm Hưng này là tướng gì? Là cái tướng này tài phép vô cùng. Cái Sầm Hưng này hỏi sao mà ngươi ra trận mà sao mà mang quách mang đồ rồi có mấy đứa nhỏ lòng thòng đi theo đây, đây có phải là cái chỗ của mấy đứa nhỏ con nít không? Chuyện chiến trận người ta mà nguy hiểm mà sao mà dắt con nít ra đây? Thì ông nói ta cũng không muốn vậy đâu, mà giờ hoàn cảnh ta vậy đó, vợ ta chết, con ta không ai nuôi, giờ mà cái mạng lệnh của triều đình thì ta không thể nào trì hoãn được, ta phải làm gì chứ sao? Rồi Sầm Hưng là một cái tên tướng gì chứ, nó có cái lòng nhân. Nó nói thôi được rồi, cái này coi như là nghĩa khí mà, được, ta mà ta thắng ngươi lúc này đó, ta không giỏi đâu. Được, ngươi về nhà đi, giải quyết chuyện gia đình hết, lại ra đây toàn tâm toàn ý đánh với ta, ta thắng người lúc đó mới là dễ dàng. Chứ còn thắng người lúc này, ta thắng là mơ mốt, ta nói trời ơi, à, tưởng thắng ai, thắng với ông mà là vợ con là ta lùm đùm đề đề, không còn tinh thần chiến đấu, mà thắng cái gì mà dễ dàng đi. Thôi tôi ngươi về giải quyết điều đó xong rồi. Rồi, từ ra đây là nó thư hùng với ta một trận, nha. Cái phần thân nó đúng được, mạng lệnh của triều đình ta mà kéo quân về là triều đình cắt cổ ta đó. Bởi vì cái sức mạnh đấy là phải đẩy lui quân địch, là phải có một cái chiến công gì đem về, chứ khi không gặp quân địch nó chuyện về đâu đem về nè. Nội cái chuyện vàng pha trong này nó là câu kết với quân địch trời đó, chuyện đó là đứt đầu á, không được, ta phải là đánh thắng ngươi ta mới về được. Còn nếu không là ta phải có một bằng chứng gì đó ta chiến thắng rồi ta mới về được. Gặp Sầm Hưng là cái tay mà gọi là phép thuật cao cường. Mỗi người tự biết Sầm Hưng có cái gì không? Chắc đầu này có đầu khác mọc lên, không ai nhớ tình tiết này đâu, phải không? Sầm Hưng là một cái tên tướng, nó có pháp thuật là cắt cái đầu này có cái đầu khác nó lên liền. Sầm Hưng nói được rồi, ngươi muốn về là phục lệnh triều đình phải không? Được rồi, đem cái đầu ta về, cắt cái đầu rồi đem đi, đây là chiến công rồi, xong chuyện nhà ra đây đánh với ta nữa. Tôi tự nhớ chuyện hôm qua đó không? Cái tình tiết này chắc ít người nhớ, nhưng mà Sầm Hưng là phải nhớ cái đó. Tướng Sầm Hưng là gì? Bởi vì sở dĩ tôi nhớ là cái chuyện này nó giống như mình vậy thôi. Hết trang này chúng ta có trang khác, cũng giống như nó cắt cái đầu này có cái đầu khác. Nếu mà nó biết rõ rằng là nó cắt cái đầu này nó có đầu khác, thì khi nó cắt đầu nó có sợ không? Phải vậy không? Quý Phật tử có biết chắc rằng là sau cuộc sống này chúng ta có một trang khác không? Biết được không? Vậy bớt sợ chưa? Bớt sợ chưa? Mà tôi nói vậy có cái gì gọi là nghe là gạt gẫm hay là lừa đảo gì mấy Phật tử không? Cái này là từ trước tới giờ mình Đức Phật nó là trải qua vô lượng kiếp, hết kiếp này tới kiếp khác, thì bây giờ mình hết cái kiếp này thì mình cũng phải có kiếp khác chứ. Chuyện này hoàn toàn logic theo cái chuyện diễn tiến đó vậy thôi, phải không? Đừng nói chi tới cái chuyện sau, trước khi cái đời sống này, chúng ta có một cái kiếp khác. Tôi chưa nói là cái kiếp trước chúng ta từ địa ngục nó lên làm người, hay từ chư thiên ta đến đây. Tôi nói một cách bình thường dễ cảm nhận, kiếp trước chúng ta cũng là một kiếp người thôi. Có thể giàu hơn, nghèo hơn gì đó, sang hơn, hẹp hơn gì đó, so với bây giờ nó không có hoàn toàn bằng nhau.